tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù thế giới đang trong hoàn cảnh khó khăn vì chiến tranh, dịch lệ, chúng ta vẫn được học lời Chúa qua đài nguồn sống. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đến với tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của đài nguồn sống hôm nay. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học tiếp về gia đình ông bà Isaac. Chúng ta đã biết ưu và khuyết điểm của Esau, con trưởng nam của Isaac và Rebecca. Trước khi học về Jacob, người em sinh đôi của Esau, chúng tôi xin trình bày thêm vài điều về Esau. Nhìn lại cuộc đời của Esau, chúng ta ghi nhận những bài học sau đây. Trước hết, chúng ta cần biết rõ vị trí và trách nhiệm của mình trong gia đình cha mẹ cũng như trong gia đình của Chúa. Cần trân quý giá trị tâm linh cũng như chương trình của Chúa cho đời sống mình. Chúng ta không nên vì những nhu cầu tạm bợ mà đánh mất những điều cao quý Chúa ban, cũng không bỏ qua cơ hội hầu việc Chúa. Trái lại, chúng ta cần tìm biết ý Chúa để luôn luôn đi trong chương trình tốt đẹp Ngài dành cho chúng ta. Về việc lập gia đình, chúng ta cần theo sự hướng dẫn của lời Chúa trong Kinh Thánh và vâng theo lời khuyên dạy của cha mẹ. Điều quan trọng là không lập gia đình với người không cùng niềm tin nơi Chúa. Bài học cuối cùng chúng ta ghi nhận trong cuộc đời của Esau là khi bị người khác gây tổn thương, thiệt hại, nhất là khi đó là người thân trong gia đình, chúng ta cần noi gương Esau, tha thứ và bỏ qua tất cả để giữ gìn sự hiệp một trong gia đình. Khi chúng ta vâng lời Chúa, tha thứ cho người đã gây đau đớn, thiệt hại cho chúng ta, Chúa sẽ chữa lành, sẽ hàn gắn những gãy đổ và ban phước lại dư dật cho chúng ta. Lời khuyên sau đây của sứ đồ Phao-lô tuy khó thực hiện nhưng là điều chúng ta cần thực hành. Đó là hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Thư Ê-phê-sô chương 4 câu 32. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi nhìn vào đời sống của Gia-cốp, người em sinh đôi với Ê-sau, để tìm những điều Chúa dạy dỗ nhắc nhở chúng ta. Chúng tôi xin đọc lại phần Kinh Thánh nói về hai người con sinh đôi của ông bà Isaac. Sáng Thế Ký ghi: khi hai đứa trẻ lớn lên, Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thích dong ruổi ngoài đồng ruộng, còn Gia-cốp là người trầm tĩnh, thường ở trong trại. Sáng Thế Ký chương 25 câu 27 theo bản hiệu đính. Trước hết chúng ta nói đến ưu điểm của Gia-cốp. Qua câu Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta thấy Gia-cốp có những đặc điểm sau đây: hiền lành, không thích phiêu lưu, không ra đồng săn bắn như Ê-sau, nhưng chỉ ở nhà quanh quẩn bên mẹ để giúp mẹ. Có lẽ Gia-cốp có tính yên lặng và không năng động, nên chỉ quanh quẩn trong nhà với mẹ. Vốn tính trầm lặng, không thích phiêu lưu như Ê-sau, Gia-cốp gần với mẹ, vâng lời mẹ và hay giúp mẹ làm việc nhà, nên được mẹ thương hơn anh là Ê-sau. Nói về khuyết điểm, chúng ta thấy Gia-cốp có nhiều khuyết điểm hơn là ưu điểm. Khuyết điểm đầu tiên là Gia-cốp lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người khác để mưu lợi cho mình. Sáng Thế Ký chương 25 ghi như vậy. Một hôm, khi Gia-cốp đang nấu một món súp, thì Ê-sau từ ngoài đồng về, đói lả. Ê-sau nói với Gia-cốp, em cho anh ăn ngay món gì đó đỏ kia, vì anh đang đói quá. Gia-cốp nói, anh bán quyền trưởng nam cho em trước đi. Ê-sau trả lời, anh sắp chết rồi, còn dùng quyền trưởng nam làm gì nữa? Gia-cốp nói, vậy thì anh hãy thề trước đi. Ê-sau liền thề bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp, rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và súp đậu. Ăn uống xong, Ê-sau đứng dậy và đi. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 25, từ câu 29 đến 34, theo bản hiệu đính. Theo phần Kinh Thánh này, hôm đó Ê-sau đi săn ngoài đồng về, bị mệt và đói nên cần có thức ăn ngay cho đỡ đói. Lúc đó Gia-cốp đang nấu ăn trong bếp. Khi thấy Ê-sau đang đói, cần thức ăn, Gia-cốp liền lợi dụng cơ hội, bảo Ê-sau bán quyền trưởng nam cho mình mới được ăn. Có lẽ Gia-cốp biết anh của mình vốn tính nông cạn, chỉ quan tâm đến nhu cầu trước mắt, nhất là nhu cầu thể xác, nên đã lợi dụng cơ hội để chiếm đoạt quyền trưởng nam của Ê-sau. Qua sự việc này chúng ta thấy Ê-sau đơn sơ nông cạn bao nhiêu, thì Gia-cốp nhiều mưu mô, tinh khôn và giỏi tính toán bấy nhiêu, nhất là tính điều lợi cho mình. Trong giây phút quá đói, Ê-sau đồng ý bán quyền trưởng nam cho em để đổi lấy một bát canh. Còn Gia-cốp thì quá tinh khôn, bắt anh thề bán quyền trưởng nam rồi mới cho ăn. Đối với người Do Thái ngày xưa, lời thề rất quan trọng. Một khi đã thề không được đổi ý, mà phải làm đúng theo lời mình đã thề. Là anh em sinh đôi, nhưng Gia-cốp không thương anh mình, không thông cảm với anh, mà trái lại lợi dụng cơ hội để anh phải bán quyền trưởng nam cho mình. Khuyết điểm thứ hai của Gia-cốp là quá lệ thuộc vào mẹ và không vững lập trường. Chúng ta đã biết Sáng Thế Ký chương 27 ghi lại việc Gia-cốp cướp phước lành mà cha muốn dành cho Ê-sau. Qua câu chuyện này chúng ta thấy những khuyết điểm khác của Gia-cốp. Nổi bật hơn hết là Gia-cốp quá lệ thuộc vào mẹ và quá nhu nhược, không có lập trường. Khi bà Rebecca chỉ dạy Gia-cốp những điều cần làm để lừa dối cha và cướp phước lành của anh, Gia-cốp biết điều mẹ bảo là sai quấy, là tội trước mặt Chúa, nên ngại, không dám làm theo. Nhưng rồi cuối cùng, anh đã vâng lời, làm theo đúng tất cả những gì mẹ bảo. Chúng ta cùng nghe lại mẫu đối thoại giữa Gia-cốp và bà Rebecca để thấy rõ khuyết điểm của Gia-cốp. Kinh Thánh ghi, trong khi Ê-sau ra đồng săn thú rừng để đem về, thì Rebecca nói với Gia-cốp, con trai mình, này, mẹ vừa nghe cha con nói với Ê-sau, anh con, và dặn, hãy đem thịt rừng về nấu cho cha một món thật ngon để cha ăn và chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va trước khi cha qua đời. Vậy, Con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo. Con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ 2 dê con thật mập. Rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. Con sẽ đem đến cho cha ăn, để ông chúc phước cho con trước khi qua đời. Nhưng Gia-cốp thưa với mẹ, mẹ xem, Ê-sao anh con, người thì đầy lông, còn con thì nhẵn nhụi. Biết đâu cha sẽ rờ vào con và con bị phát hiện là kẻ lừa gạt. Nếu vậy thì con tự chuốc lấy sự rủa xả, chứ chẳng phải phước lành đâu. Mẹ Gia-cốp bảo, con ơi, để mẹ chịu sự rủa xả đó cho con cứ nghe lời mẹ, ra bắt 2 dê con đi. Đến đây Gia-cốp không còn e ngại nữa, nhưng sẵn sàng làm theo lời mẹ bảo. Và Kinh Thánh ghi tiếp, Gia-cốp đi bắt 2 dê con, đem đến cho mẹ và bà làm món ăn ngon, hợp với sở thích của người cha. Chúng ta thấy lúc đầu Gia-cốp bén nhạy, thấy điều mẹ bảo là sai quấy. Nếu làm theo, mình sẽ bị rủa xả, thay vì được chúc phước. Nên Gia-cốp ngại không dám làm. Nhưng khi bà Rebecca nói, con ơi, để mẹ chịu sự rủa xả đó cho con. Vì quá lệ thuộc mẹ, nghe mẹ và không vững lập trường, Gia-cốp đã làm theo điều mẹ dạy bảo, dù biết đó là sai quấy. Sau đó, khi mẹ chỉ dạy thêm cách để lừa dối cha, Gia-cốp đã sẵn sàng vâng theo, không một chút áy náy. Kinh Thánh ghi, Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau mà mặc vào cho Gia-cốp. Bà còn lấy da dê con bọc 2 tay và cổ của Gia-cốp. Rồi bà đặt món ăn ngon và bánh mà bà đã sửa soạn vào tay Gia-cốp. Thưa quý vị, khuyết điểm của Gia-cốp là vì quá lệ thuộc mẹ và không vững lập trường, anh đã làm theo tất cả mọi điều mẹ bảo mà không chút áy náy trong lòng. Điều này cho thấy Gia-cốp tuy hiền lành, không năng động, nhưng vì ảnh hưởng của mẹ đã trở nên người mưu mô, lừa đảo người khác. Một khuyết điểm khác của Gia-cốp là không có tình yêu thương. Qua sự việc Gia-cốp nghe lời mẹ để cướp phước lành của anh, cũng như trước đó, khi Ê-sau bị đói, Gia-cốp bắt anh bán quyền trưởng nam rồi mới cho ăn. Chúng ta thấy Gia-cốp là người không có tình thương. Ê-sau là anh sinh đôi, cũng là người anh duy nhất của Gia-cốp. Hai anh em cùng một tuổi, con cùng một cha, một mẹ và cùng lớn lên trong gia đình. Đáng lẽ phải yêu thương, đùm bọc nhau. Trái lại, cách Gia-cốp đối xử với anh mình cho thấy Gia-cốp là người không có tình yêu thương với người ruột thịt trong gia đình. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của Gia-cốp, lợi dụng người khác để được lợi cho mình. Trái lại, xin Chúa giúp chúng ta vâng lời Chúa dạy, sống yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.